quan thần, chương 574, khuấy động, góc truyện audio.com, nói đến thời buổi rối loạn đa sự chi thu, Hạ Tường bỗng nhiên bừng tỉnh mà phát hiện. Dường như những lúc thế cục thành phố Yến và tỉnh Yến có thay đổi, luôn phát sinh vào mùa thu. Xem ra nói thời buổi rối loạn đều không phải là tin đồn vô căn cứ, cũng là kinh nghiệm của người xưa. Khi Hạ Tường đi vào văn phòng Hồ Tăng Chu, Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi đã rời khỏi, tránh cho ba người gặp mặt khó xử. Mặc dù Hồ Tăng Chu biết sớm muộn gì sẽ cùng Hạ Tường gặp mặt, nhưng lại không nghĩ đến Hạ Tường đến báo cáo công tác vào lúc vô cùng mẫn cảm, ngay khi Đàm Long bị rời đi, Vu Phồn Nhiên sắp nhậm chức, rốt cuộc là Hạ Tường cố ý, hay là trùng hợp. Nếu bởi cố ý, Hạ Tường chính là lấy việc này vội tới khiến gã khó chịu. Hạ Tường từ vẻ mặt hơi xấu hổ của Hồ Tăng Chu đoán được nỗi lòng phức tạp của ông, liền thản nhiên cười nói. Lãnh đạo, ngài gần đây vẫn khỏe chứ? Đã lâu không có cùng ngồi với nhau, có thời gian mời ngài ăn cơm, tâm sự. Hồ Tăng Chu thấy Hạ Tường vẻ mặt thản nhiên, nói chuyện ánh mắt trong suốt toát ra ý chân thành, trong lòng an tâm một chút, lại hơi hơi ấm áp, nghĩ thầm rằng Hạ Tường thật đúng là một thanh niên không tồi. Ít nhất là ở mặt ngoài tuyệt không nhìn ra bất mãn với mình, vẫn cung kính và thân thiết giống như trước đây. Hồ Tăng Chu trong lòng thầm than một tiếng, lúc mình mới đến thành phố Yến, Hạ Tường đối với gã trợ giúp nhiều nhất, mà mình lại ở thời khắc mấu chốt không ủng hộ Hạ Tường, làm cho Hạ Tường mất đi vị trí bí thư. Nghe Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi giới thiệu, quận Hạ Mã hơn 10 ủy viên thường vụ bên trong, đã có một nửa đến gần cùng Hạ Tường. Hạ Tường thật đúng là một nhân tài, trên thực tế hắn so với Bạch Chiến Mặc càng thích hợp đảm nhiệm nhân vật số 1. Chỉ có điều lúc đối mặt lợi ích bản thân, ai cũng đưa tiền đồ của mình lên hàng đầu, Hồ Tăng Chu tự an ủi, Hạ Tường hẳn là có thể thông cảm chỗ khó xử của mình. Hạ Tường có thật sự thông cảm cho sự khó xử của Hồ Tăng Chu hay không, hắn sẽ không nói ra, tuy nhiên nói ra những lời khác vẫn khiến Hồ Tăng Chu vô cùng cảm động. Trải qua một thời gian lĩnh hội, tôi cảm giác bản thân vẫn còn trẻ tuổi, vị trí chủ tịch quận đúng là thích hợp với tôi, có thể làm cho bước đi của tôi càng được kiên định. Hồ Tăng Chu trong lòng hiểu được Hạ Tường là lộ ra một tin tức, chính là cũng không có trách gã ở hội nghị thường vụ, ở thời khắc cuối cùng không cho hắn sự ủng hộ mấu chốt nhất, hơi trầm ngâm, vẫn là tươi cười nói. Tiểu Hạ, ngồi đi uống nước không? Khi nói chuyện, Hồ Tăng Chu liền muốn đích thân rót nước cho Hạ Tường. Hành động rót nước khiến Hạ Tường hiểu Hồ Tăng Chu tiếp nhận thiện ý của hắn, nguyện ý cho hắn câu trà tích cực. Hạ Tường thấy chuyển biến tốt, vội vàng giơ tay lấy ấm trà trước đổ đầy chén của Hồ Tăng Chu, lại tự đổ cho mình một chén, rồi xúc động nói. Trước kia không ít lần rót nước cho lãnh đạo, hiện tại xuống phía dưới, không thường ở bên cạnh lãnh đạo, thật là có chút hoài niệm. Một câu nói làm Hồ Tăng Chu trong lòng vô cùng cảm thán, một chút khúc mắc đối với Hạ Tường cuối cùng toàn bộ biến mất không thấy, chỉ có sự thản nhiên ấm áp và cảm động, còn có một tia áy náy. Tuy nhiên muốn nói lời xin lỗi nhưng khẳng định Hồ Tăng Chu không thể nói ra, đành phải đúng lúc mà chuyển rời đi đề tài. Nghe nói thế cục quận Hạ Mã coi như không tồi, Duẫn. Góc truyện audio.com Sơn và Đằng Phi cũng cho rằng, đại cục quận Hạ Mã do chủ tịch quận Hạ nắm giữ rất ổn, tôi nghe xong cũng sâu sắc cho là điều tự nhiên. Làm thị trưởng, lời này là hơi không hợp quy củ, còn trực tiếp khen chủ tịch quận giỏi hơn bí thư, không phù hợp đường lối quan trường. Tuy nhiên hai người nói chuyện chỉ là nghị luận một chút mấy ủy viên thường vụ trung ương để cho vui, không ảnh hưởng toàn cục. Đương nhiên Hạ Tường cũng không cho rằng Hồ Tăng Chu là nói cho vui, mà là ám chỉ, một là thừa nhận năng lực của hắn có thể thoải mái đối mặt với quầng sáng của Bạch Chiến Mặc nhân vật số 1, thứ hai là khẳng định và ủng hộ hắn, nêu ra tên của Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi, rất rõ ràng nói là từ nay về sau Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi sẽ đứng cạnh hắn. Hạ Tường liền tỏ vẻ cảm tạ, thực tế hắn cũng rõ, Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi dựa về hướng mình, là không có lựa chọn khác, bởi vì Đàm Long rời đi làm cho Hồ Tăng Chu kinh ngạc lớn, khiến ông ý thức được nếu thủ đô có người bắt đầu theo dõi thành phố Yến, về sau thành phố Yến, sẽ là chiến trường của thế lực các nơi nhúng tay, trong lúc hỗn chiến, không thể bo bo giữ mình, chỉ có gia nhập chiến đấu, đứng đúng đội ngũ, mới có đường sống. Đàm Long rời đi, mặt ngoài là phó tiên phong tổn thất lớn nhất, trên thực tế, Hồ Tăng Chu sẽ bị hạn chế lớn nhất. Vốn ủy viên thường vụ phó thị trưởng Cao Hải chính là người của Trần Phong, lúc có Đàm Long thì Đàm Long là người của phó tiên phong, Đàm Long vừa đi, nếu chẳng may Vu Phồn Nhiên đến rồi đổi hướng về Trần Phong, ông ở bên ủy ban liền trở thành thị trưởng tay không? Trực giác của Hồ Tăng Chu cho rằng, Vu Phồn Nhiên đến mặc kệ là vị trí trung lập hay là đổ về hướng Trần Phong. Khẳng định sẽ cùng Hạ Tường có mối quan hệ không tồi. Giai đoạn hiện nay lựa chọn tốt nhất chính là cùng Hạ Tường duy trì một quan hệ hợp tác tốt đẹp, cho dù không được thân thiết như trước đây, cũng phải duy trì một loại thân thiết hữu hạn. Hồ Tăng Chu tâm tư không thể gạt được Hạ Tưởng, Hạ Tưởng liền khiêm tốn vài câu, cũng không nói quá nhiều về thế cục chính trị quận Hạ Mã, mà là báo cáo công tác xây dựng phát triển kinh tế. Hồ Tăng Chu một bên nghe, một bên gật đầu, trong lòng tính toán, sau khi Hạ Tưởng nói xong, liền bán cái tốt cho Hạ Tưởng. Về sau ngân sách tài chính quận Hạ Mã, thành phố sẽ thích hợp chiếu cố, làm quận mới, nên được hưởng chính sách tốt. Hạ Tưởng ngầm hiểu mà gật gật đầu, cảm tạ lãnh đạo chiếu cố. Cùng Hồ Tăng Chu nói chuyện đạt tới mong muốn chính là duy trì khoảng cách trong khách khí có nhiệt tình, trong hợp tác có đề phòng, trước mắt mà nói là quan hệ đồng minh hữu hạn. Một tuần sau, trên tỉnh truyền ra tin tức Phó Chủ tịch tỉnh Tống Chiêu Độ thuận lợi lên làm Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh, một bước đáng mừng của cuộc đời chính trị. Đồng thời, Cao Tấn Chu thuận lợi tiến vào hội nghị thường vụ, ở tỉnh Yến hơn 2 năm không có tiếng tăm gì rốt cục đi tới trước đái. Một bước nhảy vọt trong chính trị. Tống Chiêu Độ vô cùng cao hứng, gọi điện thoại mời Hạ Tưởng, Lý Đinh Sơn, Cao Hải về nhà làm khách chúc mừng thăng chức. Mặc dù nghiêm khắc mà nói thì cấp bậc không đổi, chỉ có điều chỉnh công tác, nhưng về bản chất Phó Chủ tịch Thường vụ tịch và Phó Chủ tỉnh bình thường là có khác nhau, Tống Chiêu Độ vui sướng cũng là có thể hiểu được. Mấy người Hạ Tưởng hẹn nhau hội họp mấy người, góc chuyện audio.com, tập họp một chỗ, lại có Tống Nhất Phàm qua lại không ngớt trêu ghẹo, tiếng cười liền không ngừng. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng bị Tống Nhất Phàm dọa một thân mồ hôi lạnh, bởi vì Tống Nhất Phàm hứng thú cao độ, lúc đang chơi cao hứng. Đột nhiên cúi xuống bên tai Hạ Tưởng nói một câu, bộ đồ ngủ trong suốt kia em về nhà mặc một lần, ba hỏi em nói là anh tặng. Hạ Tưởng quá sợ hãi, vội nói, đừng nghịch ngợm, anh là anh của em, không phải là kẻ hư đốn. Không cần ở trước mặt Chủ tịch tỉnh Tống nói xấu anh. Tống Nhất Phàm lại nói, vậy anh cầu xin em, anh thỉnh cầu em đi, em sẽ bỏ qua cho anh. Hạ Tưởng liền vò đầu, hiện tại có nhiều người, vậy hiện tại anh phải đáp ứng em, có thời gian nhất định dẫn em đi bơi, em tạm thời thay anh giữ bí mật. Tống Nhất Phàm cổ quái tinh danh, dựa vào bán đứng chính mình để uy hiếp Hạ Tưởng. Hạ Tưởng bất đắc dĩ đành phải đáp ứng, dù sao hiện tại thời tiết chuyển lạnh, làm sao có cơ hội bơi lội. Liền nói, đi, đi, không thành vấn đề. Tống Nhất Phàm mới đắc ý mỉm cười, như thế còn tạm được tha cho anh một lần đó. Em căn bản là không dám mặc lừa anh đấy, ngu ngốc. Hạ Tưởng không biết nên khóc hay cười, bởi vì Cao Tấn Chu bổ sung vào hội nghị thường vụ tỉnh Yến lại trống ra một vị trí phó chủ tịch tỉnh, thế lực khắp nơi lại bắt đầu cạnh tranh. Tống Chiêu Độ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, tiểu hạ bí thư Tào cha vợ của cậu con nên hoạt động một chút triển khai hành động cho vị trí phó chủ tịch tỉnh hay không? Hạ Tưởng nghe xong trong lòng cũng khẽ động, nghĩ lại cha vợ ở vị trí giám đốc sở thời gian cũng không quá dài, hơn nữa ở vị trí bí thư thành ủy còn chưa làm hết một khóa, vận động để lên phó tỉnh khó khăn không nhỏ, hơn nữa theo hắn suy tưởng, kỳ thật cha vợ ở vị trí bí thư thành ủy làm vài năm cũng tốt, kinh nghiệm lý lịch giám đốc sở rất mấu chốt, cũng vô cùng trọng yếu, hiện tại cho dù hao hết khí lực lên làm phó chủ tịch tỉnh, nếu không được phân công quản lý bộ phận trọng yếu, nói không chừng làm một nhiệm kỳ sẽ trực tiếp lên hội đồng nhân dân, mặt trận tổ quốc. Nếu sau khi làm hết nhiệm kỳ ở vị trí bí thư thành ủy thành phố bảo, đến thành phố phát triển nào đó lại đảm nhiệm bí thư thành ủy thêm một nhiệm kỳ, hoặc là đến thủ đô ở các bộ và ủy ban trung ương làm vài năm, mới có thể một bước tiến vào hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Trở thành ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh, cơ sở như vậy mới vững chắc. Sau khi Hạ Tưởng nghĩ thông suốt liền nói ra ý nghĩ của mình. Đang ngồi đây không có người ngoài, không cần phải giấu giếm. Tống Chiêu Độ nghe xong, liên tục gật đầu. Ha ha, tiểu hạ suy xét vấn đề thật sự là chu đáo, tôi cũng nhất thời cao hứng không có nghĩ lại, quả thật là hiện tại đi lên chỉ có thể là một phó chủ tịch tỉnh xếp cuối cùng, về sau nếu không có kỳ ngộ, nói không chừng sau khi hết nhiệm kỳ liền phải lui xuống. Lý Đinh Sơn và Cao Hải đều liên tục khen ngợi Hạ Tưởng. Bí thư Tào thật có phúc, có người con rể như cậu, so với con ruột còn hơn, ha ha. Em đã nói, Hạ ca ca đẹp trai lại có tài, là thần tượng của các cô gái, cũng bao gồm em. Tống Nhất Phàm biết chọn thời điểm nhất, lại không biết từ nơi nào xông ra chen vào nói. Rất tiếc, Hạ ca ca so với em lớn vài tuổi, lúc quen biết thì anh đã có chị dâu. Rất đáng tiếc, có một câu thơ nói anh sinh tôi chưa sinh, tôi sinh anh đã già. Góc chuyện audio.com, anh hận tôi sinh muộn, tôi hận anh sinh sớm. Lúc đọc thơ còn rung đùi đắc ý, phối hợp vẻ mặt tiếc nuối, đùa cho mọi người cười to thoải mái. Đảo mắt đã tới Quốc Khánh, trong lúc Quốc Khánh, Hạ Tưởng gần như không có một ngày nghỉ, mỗi ngày thăm viếng công trường các nơi, an ủi công nhân, thị sát hiện trường, kiểm tra an toàn, từ khi hắn tiến vào quan trường tới nay là lễ Quốc Khánh bận rộn nhất. Quả nhiên đảm nhiệm lãnh đạo đảng chính liền không giống, mọi chuyện đều phải do anh làm chủ, do anh chỉ huy, phải giữ vững cương vị, việc phải tự làm. Hạ Tưởng xem như cảm nhận được gian khổ và mệt nhọc của nhân vật số 1 trong chính phủ, cũng biết kỳ thật người làm quan, ở mặt ngoài nở mày nở mặt, sau lưng cũng có sự cay đắng không được biết đến và thân bất do kỳ. Liên Nhược Hạm sau khi thăm hỏi Tào Thù Lê lần trước trở về thủ đô. Trong lúc quốc khánh, lại một lần nữa tới thành phố Yến. Mẹ Hạ Tưởng vẫn không quay về thành phố Đan Thành, bố và Hạ An, Hứa Ninh cả nhà khởi hành, đến thành phố Yến thăm hỏi Tào Thù Lê trong nhà náo nhiệt. Tuy nhiên náo nhiệt đều không can hệ với Hạ Tưởng, hắn trên cơ bản không thể về nhà. Tào Vĩnh Quốc và Vương Vu Phân cũng đã trở về, Hạ Tưởng bớt chút thời giờ cùng Tào Vĩnh Quốc nói chuyện, lần trước cùng Tống Chiêu Độ nói vấn đề vận động phó chủ tịch tỉnh, đi sâu trao đổi cách nhìn. Tào Vĩnh Quốc và Hạ Tưởng cách nhìn nhất trí, ông năm nay vừa mới hơn 50, thời gian tuổi tác cách thời điểm không ngắn, không cần vội vã lên tỉnh làm một phó chủ tịch tỉnh không quản bộ phận trọng yếu, lấy lý lịch kinh nghiệm hiện tại, miễn cưỡng tiến vào Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng không có hành vi quá lớn. Có đôi khi vội vã đứng ở chỗ cao còn không bằng trước tiên ở tại chỗ làm vững cơ sở. Qua quốc khánh, Vu Phồn Nhiên liền chính thức đi nhận chức. Tuy nhiên bởi vì ở giữa cách lễ quốc khánh một thời gian, tin tức kinh ngạc cũng hòa tan không ít. Có lẽ Vu Phồn Nhiên muốn chính là hiệu quả như vậy, ông nhậm chức không có một gợn sóng, cảm giác có chút lặng yên không một tiếng động, khiến cho người ta cảm thấy lúc Đàm Long rời đi khá nhộn nhịp, còn lúc Vu Phồn Nhiên đến nhậm chức lại rất yên tĩnh lặng lẽ, toàn bộ sự kiện như là đầu voi đuôi chuột. Hạ Tưởng biết rõ ràng, người thực sự được lợi ích thực tế, lúc đắc thủ đều là khiêm tốn. Người im lặng phát tài lớn, mới là cao nhân. Đồng thời bởi vì kỳ nghỉ lễ quốc khánh mà thế cục ở tỉnh thay đổi sẽ không thu hút nhiều người chú ý nữa. Hội nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Tống Chiêu Độ lần đầu tiên lấy thân phận của Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh ngồi bên cạnh Phạm Duệ Hằng, đưa ông lên vị trí thứ hai trong Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bên trong vận mệnh quyền lực tại tỉnh Yến, địa vị Tống Chiêu Độ dần dần được củng cố và ổn định. Trong lễ quốc khánh có một lời đồn bắt đầu được lưu truyền, bởi vì ngày Đàm Long thị sát quận Hạ Mã truyền ra tin tức rời thành phố Yến, hơn nữa nghe nói công tác thị sát mới tiến hành một nửa. Một người trong cuộc khác còn miêu tả sinh động như thật tình cảnh lúc đó, nói là chủ tịch quận Hạ giáp mặt chống đối phó thị trưởng Đàm, sau khi phó thị trưởng Đàm giận dữ, đang muốn lấy chủ tịch quận Hạ ra xử thì đột nhiên bị triệu hồi về thành ủy. Lời đồn lúc đầu là chủ tịch quận Hạ không thể chu vào, ai trêu là xui xẻo. Còn lời đồn khác là quận Hạ Mã không thể đến, ai đến thì sẽ xuống. Góc truyện audio.com, ngựa, tuy Đàm Long là điều chuyển ngang, nhưng người trong quan trường đều biết rằng gã là bị bỏ rơi, dù chưa xuống ngựa cũng không khác xuống ngựa là mấy. Bởi vậy, lời đồn đại một khi truyền ra, liền nhanh chóng hình thành hiệu ứng phóng xạ ở tỉnh, thành phố và quận. Hơn nữa tất cả mọi người biết rõ sự kiện Hà Giang Hoa xuống ngựa trước lúc thành lập quận Hạ Mã, hai người kết hợp lại, uy danh quận Hạ Mã chấn động khắp nơi, lời đồn đại lại càng truyền càng thái quá, đến cuối cùng tạo thành một phiên bản rất đáng sợ. Không thể nhúng tay vào sự vụ quận Hạ Mã, nếu không nhất định xuống ngựa. Không thể đắc tội chủ tịch quận Hạ Tưởng, nếu không sẽ có thể xuống ngựa. Sau khi Hạ Tưởng nghe được đồn đại, giờ khóc giờ cười, trong lúc vô ý hắn thành nhân vật chính nổi bật cũng không phải là hiện tượng tốt. Cũng may lời đồn đại chỉ truyền bá trong chốn quan trường, hắn cũng không để ở trong lòng. Quan trường chưa bao giờ thiếu các loại lời đồn chuyện nhảm. Không cần để ý tới là được, lúc sau tự nhiên cũng dần biến mất. Hội nghị thường vụ quận ủy đầu tiên sau quốc khánh, vào ngày đi làm hôm sau mở cuộc họp, vấn đề trọng điểm thảo luận là tập đoàn Đạt Tài tăng đầu tư dựng lên vòng tròn thương nghiệp khu chợ đầu mối. Bạch Chiến Mặc chủ trì hội nghị thường vụ, Bạch Chiến Mặc vừa phát biểu trong lòng liền thấy phức tạp mà liếc mắt nhìn Hạ Tưởng. Sự kiện Đàm Long đối với các quận của thành phố tuy rằng đều có ảnh hưởng, nhưng đối với quận Hạ Mã là ảnh hưởng lớn nhất, bởi vì Đàm Long chính là lúc thị sát ở quận Hạ Mã bị khẩn cấp triệu hồi về thành phố, sau đó là sự kiện bị điều chuyển. Bạch Chiến Mặc cũng nghe được lời đồn đại, mặc dù gã cũng không tin tưởng, nhưng sự thật lại chứng minh quận Hạ Mã thành lập đến nay, ít nhất đã có hai quan lớn vì vậy xuống ngựa, nếu là trùng hợp thì quá mức kinh người. Nhưng nếu thật muốn quy tội do tên quận Hạ Mã cũng không phù hợp, gã nhiều năm qua đã được chủ nghĩa duy vật giáo dục. Chẳng qua mỗi một người trong quan trường, đều ít nhiều có chút tin tưởng vào vận mệnh thần kỳ. Bạch Chiến Mặc năm đó ở Bộ Giao thông công tác, từng đến phía Nam mà làm nhân viên giám thị, giám sát một dự án lớn về xây dựng đường sắt. Đường sắt phải xuyên qua núi, lúc gặp được một gốc đại thụ mấy trăm năm liền xảy ra chút chuyện cổ quái. Đại thụ chất gỗ vô cùng cứng rắn, mặc kệ là cưa bằng kim loại hay là búa cứ va vào là gãy, hơn nữa đoạn gãy bắn ra còn làm bị thương vài công nhân. Sau nhóm công nhân sợ hãi quá, không ai dám đi đốn cây. Sau ở địa phương có một ông lão ra mặt nói là đại thụ thành tinh, không muốn bị di chuyển, đường sắt tốt nhất phải vòng qua. Bạch Chiến Mặc đương nhiên không đồng ý, nếu vòng qua phải thiết kế lại bản vẽ rồi còn phải tăng mấy trăm ngàn phí tổn, không có khả năng bởi vì một thân cây mà đổi hướng. Nhưng công nhân địa phương đều rất tin lời ông lão nói, không còn ai dám ra mặt chặt cây, cuối cùng rơi vào đường cùng còn phải xin ông lão giúp đỡ. Ông lão đưa ra một biện pháp giải quyết chính là đến nhà tù tìm vài tên án tử hình đến cưa cây, khẳng định khả thi. Cuối cùng nghe theo đề nghị của ông lão, đến nhà tù tìm hai gã phạm nhân bị án tử hình. Nói đến cũng lạ, hai gã phạm nhân tay đưa cưa lên là đại thụ vang lên âm thanh rồi ngã gục. Bạch Chiến Mặc lúc ấy liền cảm thấy không thể tin nổi, ông lão giải thích là bởi vì. Cốc truyện audio.com, phạm nhân tử hình đã hết dương thọ toàn thân tử khí có thể áp chế lão thụ thành tinh, tuy rằng cách nói rất duy tâm, nhưng sự thật xảy ra trước mắt làm người ta vô cùng nghi hoặc. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M, từ đó, quan điểm của Bạch Chiến Mặc về chủ nghĩa duy vật có điểm dao động. Cho đến hiện tại đã xảy ra sự kiện hai quan lớn lần lượt xuống ngựa, khi Bạch Chiến Mặc nhìn Hạ Tường, không tự chủ được trong lòng hiện lên một trận run rẩy, chẳng lẽ nói, Hạ Tường thật sự là khắc tinh của mình, là chướng ngại vật trên con đường làm quan của mình. Mọi người đều có cùng tính chất cho rằng chuyện tốt sẽ phát sinh trên người mình, chuyện xấu sẽ phát sinh trên người khác. Liền như tỷ lệ thắng xổ số cực thấp, nhưng không ít người mua, vì đều cho rằng mình sẽ trúng thưởng. Mà sự thật bên trong cuộc sống, đủ loại sự kiện nguy hiểm nhiều vô kể, nhưng tất cả mọi người cho rằng chỉ sẽ phát sinh trên người khác. Bạch Chiến Mặc qua sợ hãi, lại tức khắc khôi phục bình tĩnh, thế cục thành phố Yến không khống chế được, gã vẫn như cũ là bí thư quận Hạ Mã, là nhân vật số một nắm quyền lớn trong tay, nghe đồn chỉ là nghe đồn, không thể là thật. Hạ Tường là chủ tịch quận không giả, nhưng chủ tịch quận chỉ là người chấp hành, gã mới là người ra lệnh. Tập đoàn đạt tài tăng thêm 4 tỷ đầu tư, tính cả 10 tỷ lúc trước, tổng đầu tư đã đạt tới 14 tỷ, so với 20 tỷ tài chính của gã không kém nhiều lắm, trọng yếu hơn là, sau khi tài chính của tập đoàn đạt tài đúng hạn, chẳng những 3 tiểu khu chất lượng thường và 2 tiểu khu xa hoa, còn có 1 tiểu khu biệt thự xa hoa đang khởi công. Nói cho đúng là quầng sáng của tập đoàn đạt tài đang được mở rộng. Cách trương.